là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận những nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp Yên Bái trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, phản ánh người dân Yên Bái nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tiếp đó, kỹ sư Ngô Đăng Sĩ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái thông tin về một số biện pháp kỹ thuật phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành quyết định số 945 về việc phê duyệt đề án hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2021. Theo đó, đề án sẽ hỗ trợ làm nhà mới cho các đối tượng thuộc diện gia đình chính sách hộ nghèo với mức hỗ trợ 50 triệu đồng một hộ. Tổng kinh phí của đề án là 5 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa hỗ trợ của Bộ Công an và huy động từ các nhà hảo tâm, dòng họ đóng góp của các hộ gia đình và kết hợp với các nguồn lực khác. Đề án sẽ hoàn thành hỗ trợ làm nhà cho các đối tượng thụ hưởng xong trước ngày 19 tháng 8. Việc Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Trạm Tấu sẽ góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đề ra, cũng như chính sách của Đảng nhà nước về phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng tại các địa bàn chiến lược, góp phần cải thiện cơ bản tình trạng nhà ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.
Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, bệnh viêm da nổi cục hiện xảy ra tại 42 hộ ở 32 thôn bản với 56 con mắc bệnh, trong đó đã tiêu hủy 42 con trọng lượng trên 8 tấn. Đến nay đã có 11 xã của huyện Văn Chấn, Trần Yên, Yên Bình, Lục Yên và thành phố Yên Bái đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới. Tuy nhiên trên địa bàn huyện Yên Bình có thêm 3 xã là Đại Minh, Yên Bình và Xuân Long xuất hiện bệnh viêm da nổi cục. Huyện Văn Yên có 5 xã với tổng 10 con mắc, trong đó tiêu hủy 6 con bò. Ngay sau khi phát hiện dịch, các ngành chức năng và các địa phương đã chủ động khoanh vùng dập dịch tại các ổ dịch, phun tiêu độc khử trùng, triển khai tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc, tuyên truyền cho người dân về cách phòng chống một số bệnh trên đàn gia súc.
Từ đầu năm đến nay, trạm kiểm lâm Bản Dõng thuộc hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn đã phát hiện xử lý 8 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, tạm giữ trên 20 mét khối gỗ. Trạm kiểm lâm Bản Dõng hiện đang quản lý trên 27.800 ha rừng tại địa bàn 9 xã thị trấn. Để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, trạm đã tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại rừng, tuyên truyền vận động nhân dân địa phương nâng cao ý thức bảo vệ rừng và thực hiện chính sách giao khoán rừng đến các hộ dân. Hiện nay đang vào mùa hanh khô, các cán bộ kiểm lâm của trạm đang tích cực tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, phân công lịch trực 24/24 cho các thành viên của tổ đội bảo vệ rừng. Cùng với đó, lực lượng kiểm lâm thường xuyên kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng để chuẩn bị phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra.
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 triển khai từ tháng 5 đến tháng 8 2021 được tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức rộng khắp với nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, hoạt động tình nguyện hè sẽ tập trung vào chương trình tiếp sức mùa thi với ít nhất 2 đội thanh niên tình nguyện tại các điểm thi trung phổ thông, vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ ít nhất 500 thí sinh hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi trung phổ thông, tham gia hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, hỗ trợ giao bài tập và hướng dẫn học sinh ôn thi trực tuyến trong thời gian diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, vận động các nguồn lực phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh. Đối với chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, phấn đấu kiên cố ít nhất 30 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 10 tuyến khu phố đô thị văn minh, tổ chức khám tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe, chăm sóc răng miệng, vệ sinh an toàn thực phẩm và phát thuốc miễn phí cho ít nhất 6.000 người dân, trồng mới ít nhất 50.000 cây xanh, hỗ trợ sửa chữa hoặc xây dựng mới ít nhất 30 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú, nâng cấp xây dựng mới 25 điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi, công trình vì đàn em thân yêu. Bên cạnh đó, tỉnh đoàn cũng chú trọng tổ chức sinh hoạt hè, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ngày hội thiếu nhi, em yêu khoa học, dạy bơi, dạy ngoại ngữ, hướng dẫn kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em.
Đội chức năng liên ngành về an toàn giao thông tỉnh Yên Bái vừa ra quân xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 70 thuộc địa bàn huyện Yên Bình. Ngay trong ngày đầu ra quân đã phát hiện xử lý 6 trường hợp vi phạm tải trọng. Các trường hợp này đều vượt quá tải trọng cho phép từ 50% trở lên đến 100%, trong đó xe ô tô biển kiểm soát 21C06202 chở quá tải trọng gần 400%. Đoàn công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính lái xe 10 triệu đồng và 30 triệu đồng đối với chủ xe, tước giấy phép lái xe 4 tháng. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm sẽ tập trung kiểm tra xử lý người điều khiển xe tải, xe đầu kéo rơ móc hoặc semi rơ móc chở hàng vượt quá tải trọng thiết kế của xe, tự ý cải tạo thay đổi kích thước thành thùng xe. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng và nhân rộng các cá nhân điển hình tiên tiến là một giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 11 về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đối với tỉnh Yên Bái, sau 5 năm thực hiện chỉ thị 05, toàn tỉnh đã xây dựng được trên 3.000 tập thể cá nhân điển hình làm theo lời Bác. Mỗi cá nhân với kinh nghiệm, năng lực làm việc thiết thực của mình đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua ở địa phương, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Ngay từ những ngày đầu thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 11, tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức học tập, quán triệt và ban hành kế hoạch thực hiện chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cụ thể hóa việc triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm đột phá để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cho biết thêm.
Trong cái nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh ủy Yên Bái rất là quan tâm đến việc xây dựng nhân rộng mô hình điển hình tiên. Tỉnh ủy đã ban hành một kế hoạch chuyên đề về cái nội dung này. Thế và các cấp ủy trong toàn tỉnh thì đều đã cụ thể hóa kế hoạch đó sát với yêu cầu thực tiễn của địa phương đơn vị cho đến cấp cơ sở. Thế và đã có hàng nghìn cái tập thể cá nhân đăng ký xây dựng để trở thành cái điển hình tiên tiến học tập làm theo Bác. Thế và kết quả thì cũng đã có rất nhiều cái mô hình điển hình tiên tiến tiêu biểu được xây dựng, được nhân rộng và được tuyên dương khen thưởng.
Là một trong những cán bộ trẻ được cấp ủy chính quyền và nhân dân tín nhiệm với vai trò là chủ tịch hội nông dân xã Minh Quân, đồng chí Đặng Văn Quang luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm, xây dựng thái độ tôn trọng nhân dân, lắng nghe nhân dân. Mọi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các chương trình chính sách của hội đều hướng tới mục tiêu vì hội viên. Chính sự tâm huyết cùng với kỹ năng dân vận khéo nên dù trẻ tuổi nhưng đồng chí Quang rất có uy tín trong nhân dân. Đồng chí Đặng Văn Quang chia sẻ.
Đối với lại cá nhân chúng tôi thì chúng tôi rất tâm đắc đối với lại câu nói của Bác Hồ mà đến giờ phút này nó vẫn còn nguyên giá trị. Đó là những người thi đua là những người yêu nước, và thi đua là yêu nước, và yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Như tôi đã xác định, đó là mình phải chịu khó học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu qua thực tiễn tại địa phương. Có rất nhiều chương trình kinh tế tại địa phương đã được triển khai. Đối với lại người dân, mình phải thực sự gần gũi, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư của người ta. Và cái thứ hai là phải tìm ra được giải pháp để hỗ trợ định hướng cho người ta trong quá trình gặp khó khăn. Và cái nội dung thứ ba quan trọng nhất là phải luôn đồng hành với người dân trong mọi lúc, mọi nơi và khi được yêu cầu.
Là một trong những tấm gương học tập và làm theo lời Bác, chị Nguyễn Thị Hồng Khương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình, rất đề cao đến vai trò, vị trí và trách nhiệm của sự nêu gương từ những người đứng đầu. Nhớ lời Bác đã dạy, muốn người ta theo thì mình phải làm gương trước. Vì thế trong mỗi việc làm, hành động, lời nói của mình, chị Hương luôn gương mẫu để lan tỏa tinh thần học tập và làm theo lời Bác đến các đoàn viên công đoàn. Chị Hương cho biết.
Tôi nghĩ rằng việc mà nêu gương của người đứng đầu ấy là rất là quan trọng, bởi vì là tôi xác định là người đứng đầu ấy chính là người chèo thuyền chứ không phải là người đẩy thuyền. Mình định hướng rồi triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ mà mình thực hiện trước để cho anh em làm theo. Thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái hiệu quả mà rất là tích cực, và xác định rằng là bản thân mình luôn luôn là người nêu gương. Trước hết thì đó là cái từ cái nêu gương về phẩm chất đạo đức, lối sống. Đấy, từ cái việc là chấp hành các cái quy chế kỷ luật trong cái công tác và trong công việc hàng ngày. Thế và thứ hai nữa là nêu gương trong cái việc là tập trung vào cái triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ. Đấy. Thế và cái thứ ba nữa là tôi nghĩ rằng là mình phải tạo ra được một cái sự chuẩn mực để cho anh em lấy đó để học tập và làm theo.
Là một trong năm thanh niên Yên Bái được tuyên dương tại hội nghị tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc do Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, nghệ sĩ Bùi Mạnh Tín hiện đang công tác tại Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, quan niệm là nghệ sĩ cũng như người chiến sĩ, mặt trận của người nghệ sĩ chính là sân khấu. Do đó, anh luôn đem lời ca, tiếng hát của anh về Đảng, về Bác Hồ đến với nhân dân. Anh Tín luôn ý thức đến việc trau dồi chuyên môn, nâng cao trình độ nghệ thuật để xứng đáng là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, văn nghệ. Ca ngợi và cổ vũ lòng yêu nước là động lực để mỗi con người sống tốt hơn. Nghệ sĩ Bùi Mạnh Tín chia sẻ.
Học của Bác là ở những cái cuộc sống hàng ngày rất là đời thường này thôi. Nếu mình chưa nghĩ là học Bác rất là bình thường cuộc sống này. Nhưng ví dụ là đợt vừa rồi Covid, yêu Tổ quốc rất đơn giản. Cách ly Thủ tướng có lời kêu gọi là cách ly xã hội nhà thì yêu Tổ quốc rất đơn giản, là ai ở chỗ nào ở yên chỗ đấy, đã là yêu Tổ quốc rồi, rất là đơn giản, rất là nhỏ nhặt. Còn nói sâu xa hơn nữa, mình yêu Tổ quốc thì mình là một người công dân tốt, cống hiến hết mình cho công việc, cho cơ quan mình, cho đất nước mình. Mình cứ sống tốt, yêu thương gia đình mình, yêu thương con người, yêu thương mọi người xung quanh.
Câu chuyện về các điển hình là những minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tấm gương của Bác. Ở mỗi cá nhân là những cách học tập, cách làm theo gương Bác khác nhau, nhưng lại mang hiệu quả rất lớn, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Điều đó cũng cho thấy, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chính là sự kiên trì theo đuổi một đề tài tưởng chừng không còn mới, nhưng luôn mang tính thời sự, bởi một xã hội, một đất nước muốn phát triển bền vững phải luôn có những con người biết xả thân vì lý tưởng cao đẹp, hành động luôn hướng đến mục đích vì cộng đồng và giá trị chân thiện mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhất là các doanh nghiệp, hợp tác xã liên quan đến hoạt động du lịch, dịch vụ thương mại. Thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp Yên Bái đang có nhiều giải pháp để duy trì và ổn định cho hoạt động của đơn vị doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hùng Mạnh tại thị xã Nghĩa Lộ chuyên sản xuất gỗ và gỗ sẻ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các đơn hàng ít dần cộng với nguồn nguyên liệu đầu vào khan hiếm, nên công ty đã chuyển sang sản xuất chế biến ván bóc, tạo việc làm cho khoảng 20 lao động. Bên cạnh việc duy trì sản xuất, công ty cũng đầu tư thêm máy móc để chế biến sâu sản phẩm gỗ rừng trồng, hướng xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Chia sẻ về dự định này, chị Nguyễn Thu Mai, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hùng Mạnh nói.
Nói chung là không riêng gì đơn vị chúng tôi và tất cả các đơn vị trên địa bàn thị xã cũng như là trong nước là cũng bị ảnh hưởng vì dịch Covid, thì cái đơn hàng của bên công ty chúng tôi bị ít hơn, bị giảm sản lượng so với những thời gian trước. Là ví dụ như năm nay chẳng hạn là cái hàng gỗ sẻ hoặc là pallet là giảm hẳn so với lại mọi năm. Bên đơn vị chúng tôi mới chỉ cung cấp cho các đơn vị trong nước thôi, nhưng mà tương lai là nên công ty là mong muốn là sẽ được các cơ quan tạo điều kiện để có thể phát triển lên, là làm ra những cái sản phẩm tinh để có thể xuất khẩu đi được.
Cũng chịu cảnh tác động của dịch bệnh COVID-19, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất y học cổ truyền và đông dược Thế Gia đóng tại thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, chuyên sản xuất các sản phẩm đông dược và các sản phẩm trà hòa tan, nước đóng lon được chế biến từ quả sơn tra. Trong 4 tháng đầu năm 2021, do tác động của dịch bệnh COVID-19 khiến việc cung cấp các sản phẩm ra thị trường cũng gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó, công ty đã đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá giới thiệu sản phẩm thông qua các phương tiện, thông tin đại chúng, website của công ty và kênh trực tuyến. Chia sẻ về việc chuyển hướng này, ông Bùi Thế Dũng, giám đốc nhà máy công ty Đông Dược Thế Gia cho hay.
Thì trước kia thì công ty sản xuất đa dạng mặt hàng, trong quá trình dịch bệnh thì một số cái mặt hàng của công ty chưa tiếp cận được cái khách hàng, do khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam ít. Do vậy, định hướng để của công ty để phát triển sản xuất kinh doanh, công ty sẽ đa dạng các cái sản phẩm để phủ khắp 63 tỉnh thành xuống các huyện và các xã trên các cái kênh bán hàng của công ty, để cho người dân trong thị trường trong nước để tiếp cận được các loại sản phẩm của công ty được biết đến nhiều hơn.
Không chỉ doanh nghiệp ở các địa phương, trong thời gian vừa qua các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng phải chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19. Tại công ty cổ phần An Phúc chuyên sản xuất tấm lợp, rô xi măng và tấm ốp nhựa trần tường nội thất, dịch COVID-19 đã khiến doanh thu giảm 15%, trong đó nhiều thị trường tiêu thụ tại một số tỉnh bị phong tỏa giãn cách, ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ tại các địa bàn này. Ông Đặng Quang Hưng, phó giám đốc công ty cổ phần An Phúc nói.
Thì cũng có ảnh hưởng nhất định, bởi vì một số các thị trường, các thành phố lớn, ví dụ như Đà Nẵng, như là Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, bị ảnh hưởng COVID thì cũng ảnh hưởng đến cái việc tiêu thụ hàng hóa của tôi tại các địa phương diễn ra dịch. Đối với các doanh số mà bị suy giảm của công ty Bởi vì các vùng dịch ở các thành phố lớn thì sức tiêu thụ rất là lớn đối với cái sản phẩm tấm ốp tường nhựa của chúng tôi.
Theo lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, song các doanh nghiệp, hợp tác xã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm. Ông Trần Công Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nói:
với cái chính sách đúng của Đảng và Nhà nước, với cái cơ chế hỗ trợ tốt của Chính phủ và đặc biệt là sự vào cuộc đồng hành và phát triển và đồng hành và phục vụ doanh nghiệp như là cái chủ đề của tỉnh và các cấp lãnh đạo trong tỉnh đã dành cho doanh nghiệp doanh nhân, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân thì tôi tin chúng ta sẽ vượt qua.
Mặc dù một số địa phương trong tỉnh từ cuối tháng 4 đến trung tuần tháng 5 phải thực hiện giãn cách do yêu cầu trong phòng chống dịch bệnh, song với tinh thần vừa phòng chống dịch vừa chủ động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn đã góp phần đưa chỉ số công nghiệp toàn tỉnh 5 tháng 2021 tăng 8,86% so với cùng kỳ.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, vào mùa hè, có những đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng và kéo dài, nhiệt độ có những ngày có thể trên 38 độ C. Đây là yếu tố quan trọng làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, dẫn đến khả năng mắc bệnh của vật nuôi tăng cao. Để quý vị và các bạn chủ động trong công tác phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi mùa hè, trong chương trình hôm nay, kỹ sư Ngô Đăng Sĩ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái sẽ thông tin một số biện pháp kỹ thuật phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Kính thưa quý vị, thưa bà con, để chủ động phòng chống nắng nóng cho vật nuôi, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái hướng dẫn bà con một số biện pháp kỹ thuật như sau. Một là đối với gia cầm, chuồng trại thì phải đảm bảo thoáng mát, nên lợp mái ngói hoặc lá cọ, nền chuồng sạch sẽ, chất độn chuồng trải mỏng từ 3 đến 5cm, có phên, bạt tre, chống nắng xung quanh, lắp đặt hệ thống làm mát như quạt điện, hệ thống thông gió, dưới phun sương, hàng ngày phun lên mái chuồng để hạ bớt nhiệt. Xung quanh chuồng nên trồng cây xanh và một số loại dây leo như hoa giấy, mướp để tạo bóng mát. Về mật độ nuôi nhốt thì nhốt với mật độ vừa phải, ví dụ như gà úm thì cần từ 50 đến 60 con trên mét vuông. Gà từ 0,5 đến 1 kg thì nhốt ở mật độ là 20 đến 30 con trên mét vuông. Gà từ 2 đến 3 cân thì nhốt từ 7 đến 10 con trên 1 mét vuông. Nếu quá nóng thì có thể thả gà ra vườn, ra gốc cây quanh cái khu vực chuồng nuôi. Về thức ăn và nước uống thì tăng cái số lượng máng ăn máng uống cung cấp đủ cái nước mát và sạch cho đàn gia cầm uống, giúp giảm nhiệt độ cho cơ thể. Cho gia cầm ăn thức ăn có chất lượng tốt, đảm bảo không bị thiêu, mốc, không chứa độc tố. Bố trí khẩu phần ăn giàu năng lượng bằng những cái thực phẩm giàu chất béo thay cho tinh bột là một cách để hạn chế cái sự sinh sản nhiệt. Đối với gia cầm đẻ trứng thì nên cho ăn thức ăn bổ sung thêm cái canxi, giúp để tăng cái lượng canxi tiêu thụ, cải thiện đáng kể sản lượng trứng và chất lượng vỏ trứng. Nên chuyển cái thời gian cho gia cầm ăn vào lúc trời mát hoặc là ban đêm, tăng cường khả năng ăn cho gia cầm. Về phòng bệnh thì tăng sức kháng cho gia cầm bằng cách cho uống Bcomplex hoặc là vitamin C, chất điện giải. Cho gia cầm ăn các cái loại cám có chất lượng tốt, phòng bệnh cho gia cầm bằng các loại vaccine như là Newcastle, tụ huyết trùng, gum, vân vân, theo đúng lịch để tăng cái khả năng miễn dịch, chống lại các bệnh nguy hiểm xâm nhập. Hạn chế vận chuyển gia cầm khi trời nắng nóng, nếu phải vận chuyển đi xa thì phải có cái dụng cụ chuyên dụng và mật độ phù hợp, đồng thời thường xuyên dừng nghỉ cho gia cầm ở cái nơi mát và cho gia cầm uống nước. Phần thứ hai là đối với lợn thì về chuồng trại phải đảm bảo thoáng mát, nên lợp mái ngói hoặc là lá cọ có hố chứa phân để giảm cái sức nóng do phân bốc lên. Nền chuồng cần phải sạch sẽ và có phên che chống nắng xung quanh. Hàng ngày thì cần phun nước lên mái chuồng, hạ bớt nhiệt và bố trí bạt phản quang và hệ thống làm mát phù hợp. Trong chuồng thì lắp các quạt điện và hệ thống thông gió. Xung quanh chuồng thì trồng cây xanh để tạo bóng mát cho chuồng nuôi. Thứ hai là về mật độ. Thì mật độ nuôi nhốt đối với lợn nái là trung bình từ 4 đến 5 mét vuông trên một con, đối với lợn thịt là khoảng 1,3 đến 2 mét vuông trên một con. Cần giãn thưa mật độ nuôi nhốt lợn trong những ngày có nhiệt độ cao. Nếu mà có điều kiện thì thả lợn trong sân chơi có cây bóng mát và nên bố trí quạt thông gió trong chuồng nuôi. Phần thứ ba là về thức ăn và chế độ cho ăn. Về cho lợn ăn đầy đủ các loại khẩu phần ăn, đảm bảo cái nhu cầu ở từng giai đoạn, cho ăn thêm rau xanh, thức ăn tự chế biến và tận dụng các sản phẩm vụ nông nghiệp như là rau xanh, thức ăn củ quả và thức ăn ủ chua, hay các loại thức ăn tổng hợp để đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng. Ngoài ra có thể tận dụng các loại vỏ dưa hấu tươi cắt thành các miếng nhỏ cho lợn ăn và cho uống nước giấm hay là nước dưa chua với cái lượng từ 250 đến 500 ml trên lần trên ngày trên con, tùy theo cái lợn lớn hay lợn nhỏ để giải nhiệt cho cơ thể. Phần thứ tư là quản lý chăm sóc. Phải thường xuyên kiểm tra theo dõi cái biểu hiện khác thường của đàn lợn để xử lý kịp thời, tránh gây tổn thất lớn cho hộ chăn nuôi. Hàng ngày cần rửa chuồng và tắm mát cho lợn ít nhất một ngày là từ 3 lần và cho lợn uống đủ nước sạch. Phần thứ năm là phòng bệnh, là vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, phun tiêu độc khử trùng định kỳ bằng các loại thuốc như là Vincol hoặc Haniodin hoặc là Bencoxid vân vân mới có hiệu quả cao với vi sinh vật gây bệnh, và tiêm đầy đủ các loại vaccine như là dịch tả, thú huyết trùng, tai xanh, lở mồm long móng, lepto vân vân 2 lần trên năm. Đối với châu bò, dê đi chăn thả vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát nên buộc ở những nơi có cây che bóng cho châu bò nghỉ ngơi. Mật độ nuôi nhốt đối với châu bò thịt từ 4 đến 5 mét vuông trên một con, đối với dê từ 1,8 đến 2 mét vuông trên một con. Cho châu bò và gia súc uống đủ nước và bổ sung thêm vitamin C để giải nhiệt. Cho ăn đủ no từ 30 đến 30 kg thức ăn thô xanh và từ 0,5 đến 1 kg thức ăn tinh. Từ 20 đến 30 gram muối để ăn trên con để đảm bảo sức khỏe và tăng cái khả năng chống nóng và chịu bệnh tật. Về tắm trải cho châu bò 1 đến 2 lần trên một ngày để giảm nhiệt cho cơ thể, định kỳ dùng Hametin hoặc là Vincol để vệ sinh cho châu bò, đề phòng các bệnh ngoài da. Tiêm phòng 6 tháng một lần đầy đủ các loại vaccine như vaccine tụ huyết trùng, vaccine lở mồm long móng, dịch tả, vân vân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao chỉ tiêu cài đặt VSSID cho trên 95.400 người thuộc các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh trung học phổ thông, sinh viên và người hưởng lương hưu. Để đạt được mục tiêu này, Bảo hiểm xã hội đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể.
VSSID, Bảo hiểm xã hội số, được chính thức ra mắt người dùng từ tháng 11 năm 2020 với nhiều tính năng tiện ích có ý nghĩa thiết thực, giúp người tham gia nắm bắt được toàn bộ thông tin quá trình đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tự giám sát bảo vệ quyền lợi an sinh của mình, tiếp cận thông tin thực hiện dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng. Ngoài ra, VSSID còn tiến tới chức năng thay thế thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội nhằm phổ biến rộng rãi ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số đến người dân. Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã và đang nỗ lực tuyên truyền vận động và hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng. Ông Nguyễn Chí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết, để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID. Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tập huấn đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng cho cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội tại các đơn vị doanh nghiệp đại lý thu. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố nỗ lực triển khai tại đơn vị địa phương trên địa bàn. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thành lập tổ nhóm trực tiếp đến sở ngành, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp hướng dẫn cài đặt ứng dụng, thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội tỉnh giao ngay từ đầu năm. Bảo hiểm xã hội huyện Bình xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện cài đặt ứng dụng VSSID cho từng nhóm đối tượng trên địa bàn huyện. Trong đó tập trung tăng diện bao phủ VSSID đối với đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh, sinh viên. Tính đến ngày 26 tháng 5 năm 2021, Bảo hiểm xã hội Yên Bình đã tiếp nhận 8.782 hồ sơ đăng ký sử dụng ứng dụng VNSID, trong đó có 6.144 hồ sơ hợp lệ đã được phê duyệt và 2.224 trường hợp đã đăng nhập ứng dụng, đạt 42,3% kế hoạch. Bà Mai Thanh Bình, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Bình cho biết, nhờ làm tốt công tác truyền thông nên thời gian gần đây, số người đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ để đăng ký sử dụng VNSID tăng nhanh. Trong quý 2, Bảo hiểm xã hội Yên Bình đẩy mạnh việc cài đặt ứng dụng VNSID, tập trung chủ yếu là các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh. Bảo hiểm xã hội huyện Bình phấn đấu đến hết quý 2 có 14.512 trường hợp đăng ký sử dụng ứng dụng VNSID, đạt 100% kế hoạch giao. Năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao chỉ tiêu cài đặt VNSID cho 95.400 người thuộc các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh trung học phổ thông, sinh viên và người hưởng lương hưu. Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội Yên Bái đã tổ chức triển khai công tác tuyên truyền cài đặt ứng dụng VNSID đến người dân và người lao động. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giao chỉ tiêu từng nhóm đối tượng cụ thể cho Bảo hiểm xã hội các huyện và phòng chuyên môn. Theo đó, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào thi đua triển khai cài đặt ứng dụng VNSID đến 18 đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã đưa ra 5 giải thưởng cho tập thể hoàn thành vượt trên 40% kế hoạch giao cả năm trở lên và 10 giải thưởng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong triển khai thực hiện cài đặt ứng dụng VNSID trong 6 tháng đầu năm 2021. Đơn vị cá nhân hoàn thành trên 100% chỉ tiêu giao cả năm mà đảm bảo chất lượng sẽ được Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh biểu dương, tặng giấy khen và đề nghị Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam biểu dương, tặng bằng khen. Với mục tiêu, tiêu chí rõ ràng, cụ thể, phong trào thi đua đã nhận được sự ứng nhiệt tình của toàn thể công chức viên chức trong ngành. Toàn thể cán bộ công chức viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh đang nỗ lực với quyết tâm hoàn thành sớm 96.000 đối tượng tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được cài đặt ứng dụng VNSID.
Thông tin và quảng cáo. Hiện nay việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cõi. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Sống. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.